Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên hôm nay thứ hai ngày 7 tháng 3 có những nội dung đáng chú ý. Thái Nguyên gặp mặt đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc.
Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo kế hoạch giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021.
Trung tâm hồi sức tích cực điều trị người bệnh COVID-19 cơ sở 2 dự kiến hoạt động từ ngày 9 tháng 3.
Thái Nguyên vươn lên vị trí thứ hai cả nước về thu hút FDI.
Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu năm 1912-2022, chương trình thời sự có bài viết Sáng mãi tấm gương người chiến sĩ cộng sản kiên trung. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều nay, mùng 7 tháng 3, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã gặp mặt tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, phóng viên Trọng Bình đưa tin.
Với chủ đề phát huy truyền thống đoàn kết sáng tạo, hội nhập, xây dựng tổ chức hội vững mạnh vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự tôn vinh của đất nước, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với trên 1.200 đại biểu, trong đó có 1.000 đại biểu chính thức và 200 khách mời. Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Nguyên gồm 13 đại biểu, đại diện cho hơn 260.000 hội viên phụ nữ trên toàn tỉnh. Phiên khai mạc đại hội dự kiến tổ chức vào sáng ngày 10 tháng 3. Các hoạt động bên lề đại hội gồm chương trình đối thoại với Thủ tướng Chính phủ với chủ đề Đối thoại 2030, thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, triển lãm Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam viết tiếp những ước mơ, phát động phụ nữ và nhân dân cả nước ủng hộ bằng tin nhắn nhằm xây dựng 130 mô hình hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ vùng biên cương trong chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Phát động Tết trồng cây chào mừng thành công đại hội với mục tiêu cán bộ hội viên phụ nữ cả nước trồng 130.000 cây xanh. Trong khuôn khổ nội dung của đại hội, đại biểu sẽ tham dự các chương trình Tự hào phụ nữ Việt Nam, biểu dương điển hình phụ nữ toàn quốc, triển lãm Phụ nữ Việt Nam dấu ấn 30 năm đổi mới. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc là đợt sinh hoạt chính trị lớn nhất, quan trọng nhất của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, của các cấp hội và đoàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ. Tham dự đại hội là vinh dự to lớn, cũng là cơ hội để các đại biểu trao đổi, trau dồi, học hỏi kinh nghiệm, vận dụng, triển khai các hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm hội tại địa phương. Sau đại hội, đoàn đại biểu Hội Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên sẽ nhanh chóng triển khai, cụ thể hóa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng công tác hội và phong trào phụ nữ, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Nhân kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Thường trực Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 và phụ nữ trên địa bàn toàn tỉnh.
Cũng trong chiều nay, mùng 7 tháng 3, đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị thông báo kế hoạch giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các sở ngành địa phương.
Kế hoạch giám sát nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2021 của Ủy ban Nhân dân các cấp và cơ quan liên quan. Trên cơ sở đó, xem xét những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quá trình triển khai thực hiện. Theo kế hoạch, hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh được thực hiện trực tiếp đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự kiến trong tháng 8 năm 2022, thực hiện khảo sát đối với các sở, ngành, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Ủy ban Nhân dân cấp xã và một số dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, dự kiến từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2022. Hội nghị đã tiếp thu các ý kiến đóng góp về đề cương, báo cáo, tập trung vào một số nội dung, kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sử dụng đất và các danh mục dự án thu hồi hàng năm, công tác quản lý nhà nước về đất đai tại các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, tiến độ triển khai kế hoạch giám sát đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện công tác quản lý về đất đai trên địa bàn.
Thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19. Để chống quá tải đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nặng, nguy kịch, tỉnh đã đồng ý chủ trương cho Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trưng dụng toàn bộ cơ sở vật chất tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị người bệnh COVID-19 cơ sở 2. Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị người bệnh COVID-19 cơ sở 2 có quy mô 500 giường bệnh với khoảng 200 cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế làm việc. Các giường bệnh tại đây đều có đầu thở oxy. Trung tâm cũng có trên 100 giường bệnh dạng cấp cứu ICU cho các trường hợp đặc biệt nặng. Trung tâm được đặt dưới sự điều hành chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và huy động sự tham gia của các y bác sĩ Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng trong quá trình hoạt động. Đến thời điểm này, mọi điều kiện về cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động đang được khẩn trương thực hiện. Các đơn vị thi công đang hoàn thiện hệ thống đường điện nước, lắp ráp máy móc thiết bị và hệ thống giường bệnh, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân điều trị từ ngày 9 tháng 3.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo đề nghị tăng cường công tác đảm bảo an toàn sức khỏe cho giáo viên, học sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục và đào tạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy học trực tiếp, rà soát, củng cố điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng chống dịch trong nhà trường nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chỉ đạo các trường tăng cường phối hợp với gia đình học sinh để thường xuyên theo dõi về sức khỏe, tư vấn, hỗ trợ học sinh về học tập, tâm lý, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo dinh dưỡng và tăng cường các hoạt động vận động thể lực, giúp các em thích nghi, ổn định việc học tập, rèn luyện trong bối cảnh dịch bệnh, đồng thời có biện pháp hỗ trợ về vật chất và tinh thần đối với học sinh ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện kế hoạch năm học, dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
Thưa quý thính giả, trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 chưa kịp hồi phục, thì việc giá xăng dầu leo thang trong thời gian gần đây được nhận định là sẽ gây áp lực đối với quá trình phục hồi kinh tế và ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều ngành nghề, lĩnh vực, cũng như đời sống của người dân cả nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Phóng viên Trần Trang có bài phản ánh về việc tăng giá xăng dầu đối với người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Với gần 300 đầu xe taxi, xe buýt và xe hợp đồng, gần 600 người lao động, công ty cổ phần thương mại du lịch Hà Lan đang từng bước thích ứng và khôi phục hoạt động, tăng từ 30% số xe, số tuyến thời điểm dịch lần thứ tư bùng phát lên 60% ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, tăng tuyến trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát trên diện rộng và giá xăng dầu liên tục tăng cao khiến doanh nghiệp chịu nhiều ảnh hưởng. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc công ty cổ phần thương mại du lịch Hà Lan cho rằng
giá xăng dầu đến nay mình cho rằng là nó phải chiếm đến 50% cái giá thành. Thì đương nhiên là gì, là cái km lăn bánh nó là cái sườn chi phí. Mà tăng giá với mức độ như thế này ấy, thì mình nghĩ rằng là doanh nghiệp rất khó tồn tại.
Còn đối với nhà xe Tuân Sơn ở Thanh Hóa, mặc dù có 3 đầu xe chạy trên tuyến Thái Nguyên, Thanh Hóa và ngược lại, nhưng trong suốt 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chỉ còn duy trì hoạt động 1 xe. Ấy vậy mà nhiều chuyến thu không đủ bù chi. Ông Nguyễn Văn Tuân, nhà xe Tuân Sơn Thanh Hóa, chia sẻ về khó khăn.
Xe của tôi thì bây giờ từ Thanh Hóa ra đây chi phí của nó khoảng cả cầu đường các kiểu hết khoảng 2 triệu 2, cả ra cả về. Dầu mỡ bây giờ nó khoảng 1,5 triệu, hầu như hòa hoặc là có ra thì trả gấp thuê lãi.
Dưới áp lực tăng giá của xăng dầu, vận tải là một trong lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Toàn tỉnh hiện có hơn 500 đơn vị doanh nghiệp vận tải hành khách với hơn 3.000 đầu xe và 1.600 đơn vị vận tải hàng hóa, với trên 3.500 xe đang hoạt động. Dù hầu hết các đơn vị đều cố gắng duy trì hoặc tăng từ 10 đến 20% số xe, số chuyến so với năm ngoái, nhưng trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, lượng hành khách và hàng hóa sụt giảm, cộng thêm việc tăng giá xăng dầu khiến các doanh nghiệp vận tải đang trong tình trạng chồng khó. Áp lực tăng giá cước cũng đặt ra nhiều thách thức. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Hà Lan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải tỉnh Thái Nguyên cho rằng
để mà tăng cái giá thành giá vé thì cũng rất khó cho các doanh nghiệp. Vì tại sao? Vì là thứ nhất là cái xăng dầu giá cả nó bấp bênh, nó trôi nổi, nó không ổn định. Cái thứ hai nữa ấy, là các doanh nghiệp mà có những cái mô hình đầu tư tập trung và quản lý điều hành tập trung ấy, thì để mà người ta tăng giá cả là một cái vấn đề đó liên quan đến in vé, liên quan đến thủ tục kê khai giá cước.
Còn ông Dương Văn Luận, công ty cổ phần vận tải Bắc Giang nói:
nếu mà cái giá xăng dầu như này thì chúng tôi cũng phải tính thì là tăng giá lên một chút để cho công ty nó đỡ lỗ.
Khó chồng khó không chỉ là thực trạng của các doanh nghiệp vận tải nói riêng mà còn của hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực nói chung. Bởi theo thống kê, chi phí xăng dầu chiếm khoảng 3,5% trong tổng chi phí sản xuất của nền kinh tế và trong hoạt động sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Tùy theo quy trình sản xuất của mỗi ngành, dù nhiều hay ít đều sử dụng đến xăng dầu. Đối với nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, việc các đơn hàng đã được ký kết đến hết quý 3, thậm chí là đến cuối năm là những tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, biến động lớn từ giá xăng dầu chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất của từng đơn vị. Ông Phạm Thái Sơn, giám đốc công ty cổ phần CNT Group cho biết:
đã ký những cái đơn hàng mà trước cái thời điểm mà giá cả thị trường biến động, thì đấy là một cái khó khăn lớn nhất cho các doanh nghiệp. Thì với cái giá dầu biến động khó lường như này thì dự báo có thể sẽ tăng chi phí đầu vào của các đơn vị sản xuất khoảng từ 10 đến 15%.
Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên cũng nhận định:
đặc biệt là cái vận tải đường biển thì nó cũng bị ảnh hưởng do công thiếu này, do giá xăng dầu tăng này, cho nên nó cũng bị ảnh hưởng. Để khắc phục cái việc đó thì rõ ràng từng doanh nghiệp một phải đổi mới về máy móc thiết bị, đổi mới được cái công nghệ sản xuất cũng như đổi mới công tác quản trị thì nó sẽ bù đắp được.
Cùng với những ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực, giá xăng dầu tăng cao kỷ lục còn tác động trực tiếp đến đời sống của đại bộ phận của người dân và người lao động. Bởi giá xăng dầu tăng có thể kéo theo nhiều nỗi lo về giá cả leo thang. Bà Đinh Thị Đào và Nguyễn Thị Thủy, tiểu thương ở chợ Thái chia sẻ:
xăng nó tăng thì là tất là ảnh hưởng đến hàng hóa, là vì hàng nó lại cao lên, mà trong khi đó thì lại bán thì lại chậm. Khách thì không đến mua mà hàng thì lại cứ tăng, thế nên rất là khó khăn về việc kinh doanh.
Đầu vào đầu ra đều khó, người đi mua cũng không có ai đâu. Thế mà xăng lên thì tất nhiên tất cả đều lên. Nếu bọn cô bán tất cả mặt hàng này đều phải có vận tải đến đây đúng không? Thì xăng lên nó lên rồi, nhưng mà bán nó không lên được. Thế đâm ra vẫn phải bán theo cái giá cũ. Dịch bệnh khó, xăng dầu tăng khó, khó vô cùng luôn.
Sức mua giảm là điều dễ hiểu khi kinh tế, thu nhập của người dùng bị suy giảm do dịch bệnh. Nay lại càng bị ảnh hưởng khi giá cả các mặt hàng đều đang bị dục dịch tăng. Mặc dù thị trường giá cả chưa biến động lớn, nhưng chắc chắn theo đà tăng trưởng của xăng dầu thì việc giá cả leo thang là vấn đề hoàn toàn có thể xảy ra. Cuộc sống sinh hoạt của nhiều người dân, nhiều hộ gia đình chắc chắn sẽ bị tác động mạnh mẽ.
Thưa quý thính giả, có thể thấy giá xăng dầu tăng không chỉ tác động mạnh vào giá thành sản phẩm mà còn gây áp lực lớn tới sự phục hồi nền kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh. Cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này qua trao đổi của phóng viên Trần Trang với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Anh Tài, chuyên gia kinh tế, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Đại học Thái Nguyên.
Trước tiên xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Anh Tài đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa ông, giá xăng dầu những ngày gần đây thì đã tăng rất là cao. Vậy theo ông thì đâu là nguyên nhân của cái tình trạng này?
Thì nguyên nhân thì do giá xăng dầu thế giới tăng cao, mà cái giá xăng dầu thế giới thì nó đang bị do cái sự khác biệt quá lớn giữa cung và cầu. Hiện nay thì nhu cầu đang tăng rất lớn. Một là sau khi mà dịch thì hầu hết các quốc gia đang bắt đầu quay trở lại cái giai đoạn mà phục hồi kinh tế, thế cho nên cái nhu cầu về xăng dầu tăng rất cao. Trong khi đó thì nguồn cung thì vừa rồi cũng bị do dịch mà phải giảm đi. Đấy là cái nguyên nhân thứ nhất. Thế trong những ngày gần đây thì cái nguyên nhân mà giá xăng dầu tăng nữa đó là do cái cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Ở Việt Nam ấy thì cái nguồn cung xăng dầu trong nước chưa thể đáp ứng được toàn bộ. Thế và vì vậy ấy, thì cái nguồn cung ở trong nước là cũng bị ảnh hưởng.
Vâng, vậy thì việc tăng giá xăng dầu thì nó sẽ tác động như thế nào đối với nền kinh tế?
Nền kinh tế nó vận hành và nó có những cái mối quan hệ mang cái kiểu dạng như là một cái mạng nhện. Và vì vậy thì bên cạnh những cái ảnh hưởng trực tiếp, nó còn có những ảnh hưởng gián tiếp nữa đến nền kinh tế. Và những cái ảnh hưởng gián tiếp là những cái ảnh hưởng mà rất lâu dài. Ví dụ khi mà giá xăng dầu lên, đây là một trong những nguyên liệu chính cho rất nhiều các cái hoạt động, rất cho nên nó sẽ đẩy cái chi phí lên và nó sẽ dẫn đến là cái lạm phát. Và theo như ước tính của các nhà kinh tế thì nếu như mà giá xăng dầu tăng khoảng độ 10% ấy thì có thể dẫn đến là cái lạm phát lên đến 1%. Thế và có thể đẩy cái chi phí tiêu dùng lên khoảng độ 0,3 đến 0,4%. Và như vậy ấy, thì chúng ta có thể hình dung là với một cái nền kinh tế mà vừa rồi chúng ta đang chịu ảnh hưởng rất nặng nề của Covid, đang bắt đầu hồi phục, lại chịu một cái ảnh hưởng, chịu một cái tác động lớn như vậy nữa, thì rõ ràng là đối với cái nền kinh tế chúng ta nó sẽ gặp nhiều cái rủi ro và nó có thể nó sẽ ảnh hưởng đến cái tốc độ tăng trưởng. Thái Nguyên cũng trong một cái bối cảnh chung như vậy thôi, là không có nhiều những cái lĩnh vực ngành nghề mà phải trực tiếp sử dụng cái nguyên liệu là xăng dầu cho sản xuất nhiều, nhưng chúng ta lại sử dụng rất nhiều cho cái khâu vận chuyển và logistics vân vân. Thế thì rõ ràng là nó cũng ảnh hưởng đến cái kinh tế của Thái Nguyên chúng ta trong cái thời gian tới.
Tiếp tục lại là một đợt điều chỉnh tăng giá xăng dầu. Vậy thì ông dự báo như thế nào về cái mức giá xăng dầu thời gian tới?
Hiện nay thì giá xăng dầu trên thế giới thì trong những ngày vừa qua thì cũng có những cái biến động tăng giảm, và đa phần thì là tăng. Khả năng chúng ta cũng sẽ lại phải tăng giá, và mức tăng có thể nó sẽ không quá cao, nhưng cái cơ hội để giảm trong cái thời gian này nó còn khó khăn.
Vâng, chúng ta thấy rõ ràng là xăng dầu, giá xăng dầu thì tác động rất là nặng nề và gây áp lực lớn đến sự phục hồi của nền kinh tế. Tuy nhiên thì chúng ta có cái giải pháp nào đối với cái thực trạng này hay không ạ?
Chúng ta có cái quỹ bình ổn, mà hiện nay thì quỹ bình ổn của chúng ta thì hiện nay còn rất ít. Tức là chúng ta cũng đã phải sử dụng rất nhiều cái quỹ bình ổn này rồi. Thế thì nếu mà tiếp tục mà chỉ duy trì và dựa vào cái quỹ bình ổn đó thì không có khả năng nữa. Mà chắc chắn tới đây chúng ta sẽ phải xem xét về thuế và phí. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã phải giảm cái thuế VAT xuống 8% rồi. Mục đích cũng là để khuyến khích. Nhưng nếu như giá xăng dầu tăng lên như thế này và tiếp tục tăng ấy, thì cái tác động của cái việc mà chúng ta giảm 2% cái thuế VAT kia sẽ không còn nữa. Cho nên buộc chúng ta cũng lại phải cân nhắc cái việc là cái thuế và cái phí đối với xăng dầu, để làm sao đó để cái thuế và cái phí đó nó có cái tính chất là kích thích và phát triển nền kinh tế. Các cái đơn vị, các cái doanh nghiệp chúng ta phải tái cơ cấu lại, xây dựng lại các cái phương án sản xuất kinh doanh của mình để làm sao chúng ta tiết kiệm thôi.
Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Anh Tài.
Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu, đặc biệt quan trọng của nền kinh tế và tác động trực tiếp tới mọi mặt của đời sống xã hội. Dự báo giá xăng dầu sẽ còn tiếp tục tăng cao và con đường khôi phục lại nền kinh tế sẽ gặp gành khó khăn hơn. Bởi vậy, theo khuyến cáo của chuyên gia, trong khi nhà nước đang nghiên cứu các chính sách để ổn định thị trường nhiên liệu, thì rõ ràng đối với các doanh nghiệp hay mỗi người dân, người lao động, việc điều chỉnh lại hoạt động sản xuất tiêu dùng, sinh hoạt theo hướng tiết kiệm chi phí ở từng khâu cũng là một giải pháp tối ưu trong bối cảnh hiện nay.
Mời quý thính giả nghe bản tin dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Tại thành phố Thái Nguyên, ít mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ, trời rét. Khu vực phía Tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Trời ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ, trời rét. Khu vực phía Nam gồm thị xã Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Ít mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ, trời rét. Khu vực phía Đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Trời ít mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ, trời rét. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, ít mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ, trời rét.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự với những thông tin đáng chú ý khác. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2 tháng đầu năm 2022, với việc cấp giấy chứng nhận điều chỉnh vốn cho dự án Samsung Electro Mechanics Việt Nam thêm 920 triệu đô la Mỹ, chiếm gần 18,5% tổng vốn đầu tư cả nước, Thái Nguyên trở thành địa phương đứng thứ hai cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Việc nhà đầu tư nước ngoài quyết định tăng mức đầu tư tại dự án Samsung Electro Mechanics tại khu công nghiệp Yên Bình đã khẳng định hiệu quả từ việc quyết tâm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, trong đó có việc Thái Nguyên vừa triển khai nghị quyết số 02 về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 của chính phủ.
Theo số liệu của Cục Thống kê, chỉ số hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chung tháng 2 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tăng 1,26% so với tháng trước và tăng 1,59% so với cùng kỳ. Có 9 trên 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng giá. Trong đó, nhóm giao thông tăng cao nhất 14,36%. Các nhóm đồ uống và thuốc lá, nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng đều tăng từ 2 đến 6%. Nguyên nhân là do giá xăng dầu trong nước liên tiếp tăng cao, gây áp lực tăng giá không chỉ đối với các lĩnh vực giao thông, vận tải, mà còn gây áp lực gián tiếp tới hoạt động vận chuyển và giá nguyên vật liệu đầu vào của tất cả các ngành. Ở chiều ngược lại, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,6% so với cùng kỳ, trong đó nhóm thực phẩm giảm 3,62%. Do cùng thời điểm này năm 2021, giá thịt lợn ở mức cao vì nguồn cung thiếu do chịu ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. Tính chung, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 2 tháng đầu năm 2020 tăng 1,68% so với cùng kỳ và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng nếu giá xăng dầu tăng cao, có thể gây tình trạng lạm phát và ảnh hưởng tới sự phục hồi nền kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh.
Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác quản lý bảo vệ diện tích đất sử dụng vào mục đích trồng chè. Huyện Phú Lương đề ra mục tiêu quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất trồng chè ngay từ cơ sở và hạn chế việc người dân chuyển đổi diện tích đất trồng chè sang các mục đích sử dụng khác và cần có phương án giải quyết từ cơ sở khi chuyển đổi từ đất trồng chè sang mục đích sử dụng khác. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ diện tích đất và sử dụng vào mục đích đất trồng chè trong thời gian tới, Phú Lương tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ diện tích đất sử dụng vào mục đích trồng chè, tuyên truyền đến người dân không tự ý chuyển đổi diện tích đất trồng chè sang mục đích khác, cũng như các xã không đề xuất các phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng chè, xử lý nghiêm những sai phạm trong việc chuyển đổi đất trồng chè ngay từ cơ sở.
Ngày 6 tháng 3 tại xã Phúc Hà, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức phát động tháng thanh niên và hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần năm 2022. Chương trình là sự mở đầu cho chuỗi hoạt động tháng cao điểm thanh niên tình nguyện năm 2022 trên địa bàn thành phố. Tại lễ phát động, Thành đoàn đã trao 10 suất quà tặng các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, tặng 15 túi thuốc an sinh cho đoàn xã để gửi tới các đối tượng nhiễm COVID-19. Với mong muốn chung tay đẩy lùi dịch COVID-19, trao tặng 100 cây ổi giống và 100 con gà giống hỗ trợ thanh niên, dân tộc thiểu số trên địa bàn xã phát triển kinh tế. Tặng 380 cây muồng hoàng yến để trồng cây phân tán ven các tuyến đường trên địa bàn xã và 2.000 cây keo hỗ trợ nhân dân trồng rừng. Ngay sau lễ phát động, các đoàn viên thanh niên đã ra quân trồng cây hưởng ứng Tết trồng cây năm 2022.
Thưa quý thính giả, 32 tuổi đời, 18 năm hoạt động cách mạng sôi nổi của đồng chí Tô Hiệu là những tháng ngày phấn đấu không ngừng nghỉ, trọn đời cống hiến cho lý tưởng cách mạng đến giây phút cuối cùng. Tấm gương và tinh thần Tô Hiệu là tài sản vô giá đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Lịch sử ghi nhận những cống hiến to lớn của đồng chí Tô Hiệu và một điều đặc biệt là các thế hệ cách mạng mãi lưu truyền tên gọi biểu tượng của đồng chí, tinh thần Tô Hiệu. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu 1912-2022, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi muốn dành một chút thời lượng để giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của người chiến sĩ cộng sản kiên trung.
Đồng chí Tô Hiệu sinh năm 1912 trong một gia đình có truyền thống hiếu học và yêu nước tại thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Từ khi 14 tuổi còn học tại Hải Dương, Tô Hiệu đã tham gia những hoạt động bãi khóa để tăng cụ Phan Chu Trinh nên bị đuổi học. Đầu năm 1930, Tô Hiệu vào Sài Gòn hoạt động. Ngày 25 tháng 8 năm 1930, Tô Hiệu bị bắt và ngày 28 tháng 12 năm 1930 bị kết án 4 năm tù và đẩy đi Côn Đảo. Cuối năm 1932, Tô Hiệu được chi bộ nhà tù Côn Đảo kết nạp vào hàng ngũ những người cộng sản. Năm 1934, đồng chí mãn hạn tù và bị quản thúc tại quê nhà. Trong những năm 1936-1939, đồng chí Tô Hiệu cùng các đồng chí Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Minh, Hoàng Văn Nọn, Lương Khánh Thiện, Đặng Xuân Khu khôi phục lại xứ ủy Bắc Kỳ. Cuối năm 1939, đồng chí Tô Hiệu bị bắt ở cơ sở in báo chiến đấu tại Thượng Lý, Hải Phòng. Tra tấn và mua chuộc không khuất phục được đồng chí, tòa án thực dân kết án Tô Hiệu 5 năm tù khổ sai và đẩy lên ngục Sơn La. Tại nhà tù Sơn La, từ cuối tháng 12 năm 1939, chi bộ lâm thời của nhà tù đã được thành lập, gồm 10 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Lương Bằng là bí thư chi bộ lâm thời. Tháng 5 năm 1940, chi bộ nhà tù Sơn La bí mật tổ chức đại hội. Đồng chí Tô Hiệu được bầu là bí thư chi bộ. Đồng chí hăng hái tham gia lãnh đạo anh em đấu tranh giữ vững khí tiết cách mạng, đồng thời biến nhà tù thành trường học, đào tạo được nhiều cán bộ cốt cán cho đảng sau này. Do sức khỏe yếu, đồng chí Tô Hiệu chỉ là bí thư chi bộ nhà tù Sơn La cho đến tháng 10 năm 1941. Song đồng chí vẫn là cố vấn đặc biệt tin cậy của chi bộ nhà tù. Từ năm 1943, chi bộ nhà tù Sơn La được Trung ương Đảng công nhận là chi bộ đặc biệt. Khi đồng chí Tô Hiệu đã rất yếu, anh em đấu tranh đòi đưa đồng chí ra nằm ở một gian xếp cạnh nhà kho để tiện chăm sóc. Tại căn phòng này, đồng chí Tô Hiệu đã chút hơi thở cuối cùng ngày 7 tháng 3 năm 1944 khi mới 32 tuổi. Ngày 28 tháng 1 năm 1945, Tổng Bí thư Trường Chinh với bút danh Quyết Chiến đã viết về gương hy sinh tinh thần Tô Hiệu trên báo Cờ Giải Phóng số 10. Nếu ai gặp tình cảnh ấy thì không khỏi bi quan chán nản. Nhưng anh là một người giàu nghị lực, chẳng lúc nào buồn. Trên làn môi khô héo đã cạn dần sinh lực của anh, vẫn luôn nở một nụ cười tin tưởng. Nên dù ở trong nhà ngục, anh vẫn không hề sao nhãng công tác cách mạng. Anh đã đào tạo cho phong trào biết bao cán bộ có năng lực. Tấm gương và tinh thần Tô Hiệu không chỉ thể hiện ở lòng yêu nước, phẩm chất đạo đức cách mạng, mà còn thể hiện ở thái độ lạc quan cách mạng. Giữa ngục tù Sơn La hà khắc ghê rợn, tinh thần lạc quan của Tô Hiệu vẫn tươi rói và tỏa sáng như những cánh hoa đào mang mùa xuân đến. Hôm nay đến thăm di tích cách mạng nhà tù Sơn La, khách tham quan có thể nhìn thấy cây đào mang tên Tô Hiệu giữa khuôn viên nhà tù, vẫn trổ những mầm xanh và đứng đó như một tượng đài xanh, biểu tượng của tâm hồn và ý chí người cộng sản. Tô Hiệu và cây đào Tô Hiệu đã trở thành hình tượng văn học nghệ thuật quen thuộc. 32 tuổi đời, 18 năm hoạt động cách mạng không mệt mỏi, cho đến hơi thở cuối cùng, ở đồng chí Tô Hiệu vẫn cháy sáng ý chí chiến đấu và tinh thần lạc quan tin tưởng vào tương lai thắng lợi cuối cùng của cách mạng.
Ít phút còn lại trong chương trình sẽ là những thông tin thời tiết các khu vực trong cả nước.
Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ, có nơi dưới 14 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ. Vùng núi có nơi 11 đến 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, đêm có mưa rải rác. Phía Nam sáng có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, phía Bắc đến Tây Bắc, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét, phía Nam đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Phía Nam 19 đến 27 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Phía Nam có nơi trên 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Nguyên xin được tạm dừng. Những người thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, biên tập Dương Duyên, các giọng đọc Xuân Lương, Lê Thủy cùng các kỹ thuật viên Vương Bình, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.